Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Bernardo nói, mức độ của tình yêu là yêu không mức độ. Quả thật, tình yêu thương của Thiên Chúa là không mức độ, đến độ trao ban ngay chính Con một của mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Yêu không mức độ nghĩa là không có giới hạn để ngừng yêu. Thế nhưng ngay sau đó thì Thánh Gioan lại cho chúng ta thấy một sự xét xử, buộc tội và kết án của Thiên Chúa. Vậy làm sao để cả hai điều này trên đây là tình yêu và kết án đều đúng được? Chúng ta có thể hiểu như thế này. Chẳng hạn, chúng ta là một người yêu mến và am hiểu về âm nhạc. Chính vì yêu mến và am hiểu, nên âm nhạc trở thành một sức mạnh tinh thần cho chúng ta như giải trí giảm căng thẳng, tạo hưng phấn làm việc, tạo nên sự sáng tạo. Khi đó mỗi khi mệt mỏi, chán trường, người yêu mến và am hiểu âm nhạc có thể lợi dụng âm nhạc như một thứ sức mạnh tinh thần giúp tâm hồn thư thái, bình an để giúp họ làm việc tốt hơn. Đó là kinh nghiệm của riêng họ. Và nếu như họ lấy kinh nghiệm đó để áp dụng cho một người không thích và cũng không am hiểu về âm nhạc, thì nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh của họ. Chẳng hạn, thấy một người đang buồn vì điều gì đó, ta mời họ đi thưởng thức một buổi hòa nhạc giao hưởng để giải trí. Nhưng vì họ là người không thích và không am hiểu về nhạc, thế nên âm nhạc cứ như kẻ thù của họ. Nên khi ta mời họ đi nghe hòa nhạc để giảm căng thẳng, thì không những không giảm mà còn tăng căng thẳng của họ hơn. Cũng vậy, tình yêu và sự kết án của Chúa Giêsu nói ở trên cũng tương tự như thế. Khi một người gặp Chúa mà tâm hồn của họ luôn hướng về Chúa, sống trong luật Chúa, yêu mến Chúa, thì người ấy cảm thấy hạnh phúc và bình an. Nhưng nếu một người đang ở trong tình trạng chưa biết Chúa, không muốn biết Chúa, hoặc đang đi ngược lại với luật Chúa, thù nghịch với Chúa, thì sự gặp gỡ đó đối với chính bản thân họ như là một hình phạt dành cho chính mình. Nghĩa là họ tự kết án chính mình. Chúa không kết án họ, không buộc tội họ, nhưng chính bản thân của họ tự kết án chính mình. Ở đây chúng ta sẽ có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, người đi ngược lại giới răn Chúa, sống ngoài tình yêu với đồng loại, tức là người yêu mến sự tối tăm, yêu mến sự dữ. Họ sẽ sợ gặp Chúa, sợ đọc kinh, sợ xưng tội. Bởi vì khi đối diện với Chúa là ánh sáng, họ sợ bị phơi bày các tội lỗi của mình ra. Bóng tối thì ghét ánh sáng. Điều đó được Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Người yêu thích bóng tối thường muốn che giấu, lẩn tránh và không muốn ánh sáng soi tỏ và phơi bày tâm hồn họ ra. Đó cũng chính là lý do có rất nhiều người ngại đi xưng tội hoặc không muốn đi xưng tội và thậm chí bài xích việc xưng tội. Ở khía cạnh thứ hai, đối với một vài người thật sự tốt lành và thánh thiện, điều khủng khiếp đối với họ là luôn luôn có một yếu tố nào đó trong vô thức vẫn lên án họ. Đó chính là lúc họ cảm nghiệm được sự tốt lành của Thiên Chúa và nhìn lại bản thân, họ cảm thấy mình bất xứng trước tình yêu thương và sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho họ. Tuy nhiên, đối với những người này, họ luôn tìm đến Chúa qua tòa giải tội để xin Chúa tha thứ những thiếu sót hầu xứng đáng với tình thương của Chúa hơn. Vậy trong hai khía cạnh này, chúng ta nhìn lại bản thân mình, chúng ta đang ở khía cạnh nào? Chúng ta sợ gặp Chúa vì ánh sáng của Chúa phơi bày tội lỗi của mình, hay chúng ta muốn gặp Chúa để xin Chúa tẩy xóa những đốm tối trong tâm hồn của mình hầu xứng đáng với Chúa hơn? Tất cả những điều đó mỗi người sẽ có riêng câu trả lời dành cho chính mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trong ánh sáng của Chúa, để chúng con xa lánh tội lỗi và những cám dỗ của nó. Xin Chúa cũng giúp chúng con cảm nhận được tình thương và niềm hy vọng khi đối diện với Chúa, nhờ đó chúng con biết ăn năn hối lỗi cuộc sống của mình, hầu xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn. Amen.
Con tin lòng Chúa bao dung tha thứ rồi tình Chúa muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Kinh Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố tuyên ngôn Dignitas in Spiritas. Sáng mùng 8 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố tuyên ngôn Dignitas in Spiritas, phẩm giá vô biên về phẩm giá con người. Tuyên ngôn đã được Đức Hồng y Tổng trưởng Victor Manuel Fernandez và vị tổng thư ký là Đức Tổng Giám mục Armando Mateo giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 12 giờ trưa tại phòng báo chí tòa thánh cùng với bà giáo sư Paula Scarselle thuộc Đại học Tor Vergata và Đại học Tư Lumsa ở Roma. Bà đặc trách về vấn giáo cho những người khuyết tật thuộc cộng đồng thánh Egidio. Văn kiện này dài khoảng 20 trang, được chia làm 64 đoạn. Ngoài phần giới thiệu và nhập đề, có 4 chương lần lượt bàn tới sự ý thức dần dần về vị trí trung tâm của phẩm giá con người, giáo hội loan báo và thăng tiến cũng như bảo đảm phẩm giá con người. Phẩm giá là nền tảng của các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Một số vi phạm trầm trọng phẩm giá con người, và sau cùng là phần kết luận. Văn kiện đã được Bộ Giáo lý Đức Tin soạn thảo trong vòng 5 năm qua và bao gồm giáo huấn của giáo hội trong 10 năm gần đây, từ chiến tranh cho đến nghèo đói, từ nạn bạo lực đối với những người di dân cho đến bạo hành phụ nữ, từ phá thai cho đến nạn mang thai mướn và làm cho chết êm dịu, từ lý thuyết về giống gender cho đến bạo lực kỹ thuật số. 3 chương đầu chứa đựng những nền tảng cho những khẳng định được chứa đựng trong phần thứ tư là phần dài nhất, bàn về những vi phạm trầm trọng đối với quyền của con người mà tuyên ngôn này tố giác. Tuyên ngôn vừa nói cũng là một văn kiện kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và tái khẳng định sự không thể tách rời giữa ý niệm về phẩm giá con người giữa lòng nhân loại học kỳ tổ giáo. Điểm mới mẻ chính của văn kiện kết quả 5 năm làm việc là bao gồm một số đề tài quan trọng trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng đi kèm theo những giáo huấn về đạo đức sinh học. Trong danh sách dài những vụ vi phạm nhân quyền làm thương tổn phẩm giá con người có tất cả những gì chống lại chính sự sống như các loại sát nhân, diệt chủng, phá thai, kết liễu sinh mạng người bệnh, người già theo lời yêu cầu của đương sự hay là an tử và cả sự tự tử. Ngoài ra, những vi phạm ấy cũng bao gồm cả những gì vi phạm đến sự toàn vẹn của con người như cắt chặt, tra tấn thể lý và tâm thần, những cưỡng bách tâm lý. Sau cùng là tất cả những gì làm thương tổn nhân phẩm như những điều kiện sống không xứng đáng với con người, sự giam cầm trái pháp luật, phát lưu, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và người trẻ, những điều kiện làm việc hạ nhục con người, các công nhân bị đối xử như những dụng cụ để kiếm lợi, chứ không phải như những người tự do và có trách nhiệm. Tin giáo hội tại Lào. Đức Hồng y đầu tiên của Công giáo Lào tròn 80 tuổi. Đức Hồng y đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Lào, Luis Mary Linh Mangkanekun, đã tròn 80 tuổi hôm 8 tháng 4 vừa rồi, và số Hồng y cử tri còn 128 vị trên tổng số 238 vị thuộc Hồng y đoàn. Đức Hồng y Luis Mary Linh là giám mục đại diện tông tòa Viên Chăn, kiêm giám quản tông tòa Loan Prabang. Đức Hồng y sinh ngày 8 tháng 4 năm 1944 tại miền Bắc Lào. Trong thập niên 60, ngài theo học tại đại chủng viện Voluntas Dei thuộc giáo phận Edmonton, Canada và thụ phong linh mục năm 1972 trong một trại tị nạn. Ngài nhập tịch về phần tông tòa Viên Chăn và lần lượt đảm nhận trường giáo lý viên và làm cha sở. Từ năm 1984 đến năm 1987, cùng với cha Kito Bạc Trần, cha Louis Marie Linh bị nhà nước Cộng sản Lào cầm tù về tội tuyên truyền cho Giê-xu. Năm Thánh 2000, sẽ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục đại diện trong tòa Phạc Sể. Trong nhiệm vụ chủ chân, Ngài đến thăm từng làng mạc, cả những xứ miền núi xa xôi và đặc biệt quan tâm đến việc mục vụ gia đình. Từ năm 2009 đến năm 2014, Đức cha Louis Marie Linh làm chủ tịch hội đồng giám mục Lào, Campuchia. Tháng 2 năm 2017, Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa Viêng Chăn, và tháng 6 năm đó đã bổ nhiệm ngài làm hồng y đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Lào. Tháng 12 sau đó, Đức hồng y được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa của địa phận thủ đô Lào. Năm 2019, ngài đã tròn 75 tuổi nhưng vẫn tiếp tục tại vị. Giáo hội Công giáo tại Lào chỉ chiếm 1,5% dân số toàn quốc. Trong năm 2024 này, có 13 hồng y tròn 80 tuổi và không còn quyền tham dự mật nghị hồng y bầu giáo hoàng, và nếu không có gì thay đổi, tính đến cuối năm nay sẽ còn 119 vị, so với con số tối đa mà luật do Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 ấn định là 120 vị. Tin Giáo phận Hải Phòng. Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng mừng lễ bổ mạng. Sáng thứ Hai, mùng 8 tháng 4 vừa qua, theo lịch phụng vụ và đại lễ truyền tin, đã có gần 100 tham dự viên, gồm quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thuộc ban truyền thông các giáo hạt, giáo xứ thuộc giáo phận Hải Phòng, đã quy tụ vì giáo xứ An Hải để gặp gỡ và mừng đại lễ truyền tin bổ mạng ban truyền thông giáo phận. Khởi đầu cuộc gặp gỡ, cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiệt, tổng quản lý tòa giám mục, quản nhiệm giáo xứ An Hải, đã có lời chào mừng các tham dự viên. Trình bày về thực trạng hiện tại của công tác mục vụ truyền thông giáo phận Hải Phòng, cha Phêrô Nguyễn Văn Thành, trưởng ban truyền thông giáo phận, đã nêu lên những thuận lợi như được đức cha giáo phận, cha tổng đại diện hết lòng ủng hộ, được kế thừa từ quý cha cụ đặc trách đội ngũ cộng tác viên Diệp Thành. Cha cũng chia sẻ những trăn trở, thao thức được kiện toàn nhân sự, gia tăng chất lượng tin bài, vân vân, và đề xuất một số định hướng sắp tới, như lập văn phòng ban truyền thông với nhân sự thường trực là quý nữ tu từ các hiệp hội chồng tu, tiếp tục mở các khóa đào tạo ngắn hạn theo cụm giáo xứ và lãnh đạo truyền thông công giáo, kỹ năng viết bài, chụp hình, chọn ảnh, vân vân. Kế đó, cha phó ban truyền thông giáo phận Phêrô Hoàng Đình Kỳ nói về kế hoạch nâng cấp và phát triển website của giáo phận. Trong phần giao lưu trao đổi kinh nghiệm, cha trưởng ban đã lắng nghe ý kiến từ các thành viên truyền thông của các giáo hạt, giáo xứ và đưa ra những góp ý giải đáp. Sau đó là thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng ban truyền thông. Trong bài giảng thánh lễ, cha trưởng ban Phêrô mời gọi mọi người noi gương Đức Maria, quảng đại đón nhận, cưu mang và làm cho lời Chúa lớn lên nơi cuộc đời mình, đồng thời sẵn sàng lên đường để chia sẻ lời Chúa với anh chị em khác. Đó chính là cách thức thực thi sứ vụ truyền thông đẹp lòng Chúa. Trước khi khép lại thánh lễ, cha trưởng ban Phêrô đã thay mặt cho các thành viên truyền thông giáo phận bày tỏ tâm tình cảm ơn tới đức cha giáo phận, cha tổng đại diện, cha tổng quản lý, quý ban hành giáo, giáo xứ An Hải. Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng ban truyền thông giáo phận Hải Phòng đã kết thúc với bữa cơm trưa thân tình giữa các tham dự viên. Tin Haiti. Dòng tá viên một vụ bệnh nhân Haiti tiếp tục sứ mạng dù bị vây hãm. Dòng tá viên một vụ bệnh nhân quen gọi là dòng thánh Camilo ở Haiti tiếp tục sứ mạng phục vụ các bệnh nhân trong khu vực thủ đô Port-au-Prince đang bị các băng đảng võ trang vây hãm. Mới đây, chính phủ Haiti do Thủ tướng lâm thời Michel Batric Boisvert điều khiển đã gia hạn tình trạng khẩn trương cho đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Trong những ngày qua, các băng đảng đã tìm cách chiếm phủ tổng thống nhưng đã không thành công, nhưng chúng chiếm được quyền kiểm soát tổng bệnh viện lớn nhất nước. Dòng thánh Camilo đảm trách một nhà thương do cha Robert Daudier làm giám đốc với 285 nhân viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha cho biết nhà thương của cha phải chịu sự bạo hành hàng ngày của các băng đảng kiểm soát khu vực nhà thương. Cha nói, họ chặn đường khiến các nhân viên nhà thương gặp nhiều khó khăn khi đi ra ngoài tìm các đồ tiếp tế. Xe cứu thương cũng gặp nhiều khó khăn khi đi qua các chốt chặn. Thành viên các băng đảng này thỉnh thoảng cũng tới nhà thương để xin tiền hoặc xin được chữa trị. Cha Robert nói, khi họ đến với một người bị thương vì đạn, một điều cũng khá thông thường, thì họ rất hung hăng với các nhân viên. Thật khó đối thoại với những người ấy. Họ rời nhà thương vừa khi có thể. Họ chỉ là những người thuộc quyền các thủ lãnh uy quyền của các băng đảng. Cha Robert nhấn mạnh, nhiệm vụ của các tu sĩ là giúp đỡ dân chúng đang bị sách nhiễu do các băng đảng võ trang. Cha cũng cho biết, tại nhà thương chỉ có một nửa trong số 125 giường có bệnh nhân. Các bệnh nhân rất ngại đến nhà thương để được chữa trị vì tình trạng bất an trên đường phố. Họ sợ gặp những người võ trang dọc đường. Vì thế, các bệnh nhân được đưa tới nhà thương khi bệnh của họ đã trở nên nặng. Các giường bệnh nhân được các nhân viên sử dụng để ở lại nhà thương vì họ sợ đi ra đường phố. Các băng đảng đó có thể tấn công bất kỳ ai đi qua, kể cả các bệnh nhân. Một số người trong các băng đảng đó thật là tàn ác. Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, 53.000 người Haiti đã rời bỏ vùng thủ đô trong những tuần lễ gần đây, không kể 100.000 người trước đó đã chạy xuống miền nam Haiti để lánh nạn. Trong thư gửi tháng kỳ đét của Bộ Loan báo tin mừng, cha Antonio Benegon, giám đốc hội từ thiện Camiliana Marian Horizonti, cũng thuộc dòng thánh Camilo, than rằng, tôi nghĩ đến thảm kịch dân Haiti đang lún sâu hơn mỗi ngày trước sự dửng dưng của thế giới. Chẳng ai đề cập đến, và tệ hơn nữa, chẳng ai can thiệp. Với những việc nhỏ bé, chúng tôi tìm cách hiện diện để giúp đỡ bao nhiêu người Haiti để họ sống, mặc dù sự thinh lặng bao quanh họ. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp 5 gia đình con tin người Israel. Sáng mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 5 gia đình các con tin người Israel bị lực lượng khủng bố Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái và vẫn chưa được trả tự do. Cuộc gặp gỡ kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Những thân nhân ấy tay cầm tấm bảng với những khuôn mặt của các nạn nhân bị bắt làm con tin. Những người này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 22 tháng 11 năm ngoái trong 2 cuộc gặp gỡ khác nhau. Trong những việc đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ một nhóm người Palestine có thân nhân ở Gaza đang phải trả giá cách nặng nề vì chiến tranh. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những đau khổ của mỗi người. Ngài đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho các con tin trong những lần tuyên bố công khai, cũng như kêu gọi ngưng chiến ở Gaza và cho đưa đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền này. Phái đoàn Israel được Đức Thánh Cha tiếp kiến, bao gồm thân nhân của các con tin và cả những con cái nhỏ của họ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, dòng mến Thánh giá Hà Nội khám bệnh từ thiện cho hơn 200 bệnh nhân. Trong niềm vui của tuần bát nhật phục sinh, sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 vừa qua, dòng mến Thánh giá Hà Nội đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 bệnh nhân tại tập đoàn mến Thánh giá Chỉ Lòng. Đây là đợt khám chữa bệnh từ thiện có quy mô lớn đầu tiên của hội dòng. Hơn 200 bệnh nhân không phân biệt lường giáo tại khu vực huyện Lý Nhân và nhà tình thương Kẻ Nhẹ đã được khám bệnh cách chủ đáo. Cộng tác trong chương trình khám chữa bệnh có các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Phúc Sơn, tỉnh Thái Bình, các trạm trưởng y tế các xã lân cận, chuyên viên xét nghiệm tại Công ty Thiết bị Công nghệ Y tế Việt Nam và đông đảo anh chị em tình nguyện viên của giáo họ Chi Long và giáo xứ Đồng Phú. Sau khi nhận được kết quả khám bệnh và thuốc điều trị, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ thân tình với nhau. Được biết, vào các thứ Bảy hàng tuần, quý nữ tu tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Chi Long còn tổ chức thăm khám và chia sẻ bữa cơm yêu thương đến các cụ già neo đơn, người khuyết tật, không phân biệt lường giáo.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Gầy Chúa ơi, tâm tư con bối rối, biết tìm về nơi đây.
Nếu đường đời con bước vừa chôn vùi phù hoa, phong ba chôn gian trần bởi mùa kiếp đời đời.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hồi năm 2017, Điện ảnh Mỹ đã phát hành bộ phim có tựa đề là Only the Brave, dịch sang tiếng Việt là Chỉ những người dũng cảm. Bộ phim được thực hiện dựa trên sự kiện có thật về 19 người lính cứu hỏa của đội Granite Mountain Hot Shots đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ dập lửa ở trận hỏa hoạn kinh hoàng có tên là Yellow Hill Fire, xảy ra tại bang Arizona vào năm 2013. Chỉ có một thành viên trong nhóm này còn sống sót, vì trước đó anh được nhận công tác ở một nơi khác. Được thành lập vào năm 2002, ban đầu đội cứu hỏa Granite Mountain chỉ là một đội chữa cháy địa phương tâm huyết với nghề. Nhưng sau một thời gian được huấn luyện và trải qua những thử thách khắt khe, năm 2018, họ đã trở thành đội đặc nhiệm tinh nhuệ Hot Shots, chuyên xử lý những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất của quốc gia. Đội đặc nhiệm này gồm có 20 thành viên, là những người chồng hết mực yêu thương vợ con của mình, và là những người đồng đội, đồng chí thân thiện, hết lòng gắn bó và quan tâm bảo vệ nhau trên chiến tuyến chống lại giặc lửa. Họ đã cứu cả ngàn hecta đất hoang quốc gia, bảo vệ vô số nhà cửa và cứu rất nhiều mạng người trên khắp nước Mỹ. Dù phải thường xuyên trực diện với những vất vả và hiểm nguy của việc sinh nghề tử nghiệp, họ vẫn bám trụ với nghề. Đám cháy kinh hoàng trên đồi Yellow ở bang Arizona vào ngày 28 tháng 6 năm 2013 đã bất ngờ đổi chiều, lan quá nhanh và dữ dội, nên 19 thành viên của đội cứu hỏa ấy đã bị kẹt trong đám lửa. Sau khi đã thất bại trong việc vận dụng mọi chiến thuật để chống chọi với cơn giặc lửa đó, họ đành phải dùng giải pháp cuối cùng là bung những tấm chắn lửa ra và nằm úp mặt xuống đất để tự bảo vệ mình. Nhưng những lá chắn ấy đã không thể cứu được họ. Khi người cứu hộ tìm đến được vị trí của họ giữa đám khói mịt mù, thì cả 19 người lính cứu hỏa ấy đã thiệt mạng. Bộ phim tái hiện lại hình ảnh những người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình trong khi thi hành nhiệm vụ để giữ gìn màu xanh của thiên nhiên, đồi núi và sự bình yên của con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ không có mấy người trên thế giới này biết đến 19 người lính cứu hỏa của đội đặc nhiệm có tên là Granite Mountain Hot Shots, cho đến khi họ hy sinh tính mạng trong trận hỏa hoạn lịch sử ấy, thì nhiều người trên thế giới, trong đó có chúng ta, mới biết đến danh tánh họ và biết có những con người can đảm và âm thầm hy sinh cho sự bình yên của thiên nhiên và con người như vậy. Chắc chắn rằng những người lính cứu hỏa ấy biết rất rõ đặc tính của công việc này là rất vất vả, nguy hiểm và chẳng được mấy ai biết đến. nhưng họ vẫn chọn công việc này và ngày ngày vẫn âm thầm hết mình hy sinh vì sự bình yên của con người. Những hy sinh thầm lặng luôn chứa đựng con tim và sự tử tế của người thực hiện. Những nghĩa cử tốt đẹp ấy đã được thực hiện không nhằm để người khác biết đến theo cách thức mà Chúa Giêsu đã mời gọi. Khi làm việc lành phúc đức, chớ phô trương cho thiên hạ thấy, và khi thi hành bác ái thì không để cho tay trái biết việc tay phải làm. Làm những công việc nổi ngang, tạo ra những sự kiện và chương trình lớn mang tính chất đại chúng, hầu được nhiều người biết đến để khen ngợi, mộ mến, vẫn là cám dỗ lớn của con người hôm nay. Thật ra, về phương diện tích cực, thì những việc tốt đẹp cũng cần được công khai và phổ biến để truyền cảm hứng cho nhiều người khác cũng thực hiện những việc tốt đẹp đó. Tuy nhiên, ranh giới của ý hướng ngay lành này với việc phổ biến những điều tốt đẹp mình làm chỉ để bản thân được ca ngợi và nhận về cho mình những lợi lộc nào đó cũng rất mong manh. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy ngày ngày vẫn có rất nhiều người kiên trì và âm thầm hy sinh lợi ích của bản thân vì niềm vui và hạnh phúc của những người họ yêu thương và vì lợi ích chung của cộng đồng nhân loại. Họ là người cha, người mẹ, sớm hôm tảo tần làm việc kiếm tiền nuôi con cái mình ăn học thành tài. Bao giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi, hòa lẫn với nụ cười mãn nguyện khi thấy con mình ăn học thành tài. Họ là những người lao công, âm thầm làm sạch đường phố, bất kể trời mưa gió hay sương lạnh về đêm. Ước gì khi nghiêng mình trước những hy sinh thầm lặng và cao cả của họ, chúng ta cũng can đảm chọn cho mình một lối sống quảng đại và khiêm tốn, sẵn sàng làm những công việc âm thầm để phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho những người đã và vẫn đang âm thầm quên mình, hy sinh vì lợi ích của bản thân, cho niềm vui, hạnh phúc của chúng con và sự bình yên, tươi đẹp của nhân loại. Và xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con luôn hăng say và quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân trong khiêm tốn và thầm lặng. Amen.
Nếu đường đời con bước sao gập ghềnh, Chúa ơi, tâm tư con bối rối biết tìm về nơi đây.
Nếu đường đời con bước vừa chôn vùi phù hoa phong ba chôn gian trần bởi một kiếp đời đàn. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, tâm tâm tư phiền muộn đầu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài bước đi trên đường dài dù đời còn nhiều sóng gai.
Biết tìm về nơi đâu thân bọt bèo, Chúa ơi, bơ vơ trên sông xa
cho một kiếp con.
Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, tâm tâm tư phiền muộn đâu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài bước đi trên đường dài dù đời con nhiều trông gai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.